Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa quý vị, chúng con thân mến, chúng con có biết hôm nay là ngày lễ gì không? Ngày lễ gì không? Lễ nói gì nó to lên cho nghe coi, lễ gì? Lễ Mân Côi, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ở đây bé nào có chuỗi Mân Côi ở trên tay rồi giơ tay cho coi coi. Bé nào có chuỗi Mân Côi trên tay giơ lên, giơ cao lên. Con có chuỗi giơ cao lên. Đeo chuỗi trên tay giơ lên, cao lên coi. Cao lên. Rồi, những bé nào mà chưa có chuỗi đó, lát nữa là cha sẽ gửi cho sơ để tặng cho mỗi bé một chuỗi nha. Thích không? Thích không? Nói to lên, thích không? Cho một tràng pháo tay thật lớn lên. Và chúng con có biết là khi mà lần chuỗi Mân Côi thì có mấy sự không? Thứ nhất là sự gì? Năm sự vui. Thứ hai, năm sự thương. Thứ ba là năm sự mừng. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II thêm năm sự sáng. Thứ nhất là
vui.
Thứ hai là tỏ lên. Thứ ba là thứ bốn là chúng con phải nhớ. Tí nữa cha sẽ cho bé nào mà lên nói được đúng, đọc coi năm sự vui mà thuộc được một trong năm sự vui, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, có thưởng nha. Rồi thứ mừng cũng vậy, mà thương cũng vậy. Sáng thì hơi khó, chưa quen đọc. Rồi bây giờ chúng con chuẩn bị suy nghĩ trước, coi là năm sự vui là sự gì. Thứ nhất thì ngắm, năm sự mừng. Thứ ba thì ngắm, rồi năm sự mừng thứ nhất, thứ năm thì ngắm, được chưa? Bạn nào thuộc tí nữa giơ tay nhá. Thì năm sự vui là gì? Năm sự vui khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Kinh Mân Côi, đó là một cái phương thế hữu hiệu để chúng ta cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy thì không phải bởi sức của con người. Vì lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1 chúng ta nghe là chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Nhưng chính ai cầu nguyện trong chúng ta? Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết. Và Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Vì Chúa Thánh Thần biết rằng điều gì đẹp lòng Thiên Chúa thì Ngài sẽ làm cho chúng ta, Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên trước khi lần chuỗi mừng côi, chúng ta hãy vẫn ta 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 ta. Rồi chúng ta vẫn cầu xin Chúa Thánh Thần, rồi bắt đầu lần chuỗi mừng côi. Và khi mình cầu nguyện như vậy là Thánh Thần cầu nguyện cho mình. Mình lần chuỗi mừng côi như vậy không phải là lần theo thói quen, mà chính Chúa Thánh Thần cùng cầu nguyện với mình. Và thứ hai nữa, khi mình lần chuỗi mừng côi, mình cầu nguyện với Chúa, không phải như là một người nô lệ đến nài nỉ ông chủ của mình, không phải như là một người nô lệ đến quỳ phục trước ông chủ của mình. Nhưng khi ta lần chuỗi mừng côi, ta suy niệm về những mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria, là ta nói chuyện, ta tâm sự với một Thiên Chúa. Mà bài đọc 2, chúng ta không còn, khi mình nhận được Thánh Thần, chúng ta không còn là người nô lệ của Thiên Chúa, chúng ta không còn là người tôi tớ của Thiên Chúa nữa, nhưng chúng ta là người con của Thiên Chúa. Và chúng ta được gọi Chúa là Abba, có nghĩa là Abba có nghĩa là bây giờ chúng con tưởng tượng đang gọi ba của mình, coi cha ơi, giơ hai tay lên nói hết sức, coi giống như là đang mong mỏi đợi bố của mình, đợi tía của mình, đợi người Trung gọi là bọ của mình ấy, người Bắc gọi là đợi thầy của mình ấy. Chúng ta mong mỏi khao khát Thiên Chúa. Và chúng con không còn là nô lệ khi mình đọc kinh, khi mình lần chuỗi nữa, mà chúng ta như là một người con nói chuyện với Thiên Chúa. Và chúng ta gọi Abba có nghĩa là, giơ tay ta lên, giơ hai ta lên, Abba có nghĩa là, giơ cao nữa lên, Abba có nghĩa là, ơi Chúa sẽ đáp lời chúng ta, các con gọi đi, ơi các con gọi lần nữa đi, và Chúa sẽ đáp lại là cha đang nghe chúng con. Và chúng ta bắt đầu kinh mừng Maria. Vâng, thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chuỗi kinh mừng côi ấy, chính đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày thứ hai, 22 tháng 10, vì Thánh Bảo Trợ thứ hai của giáo điểm Tin Mừng, cùng với Thánh Faustina là bổn mạng của anh em trong hội đồng mục vụ giáo điểm Tin Mừng, cũng như như anh em phục vụ là thiện nguyện, là trật tự, là vệ sinh. Như anh chị em phục vụ ở đây, chúng ta sẽ mừng trọng thể vào ngày thứ hai, 22 tháng 10. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng là chuỗi mừng côi là lời kinh tuyệt diệu, tuyệt diệu trong đơn sơ và trong sâu thẳm của nó. Còn Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 là vị giáo hoàng của kinh mừng côi, Ngài đã ban hành 12 thông điệp nói về kinh mừng côi. Ngài đã thiết lập tháng mừng côi và thêm vào kinh cầu Đức Bà, nữ vương rất thanh mừng côi. Đấy, trong kinh cầu Đức Bà, cái câu đó là chính Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 đã thêm vào. Rồi Đức Giáo Hoàng Piêu thứ 10 đang nhắn nhủ các gia đình Công giáo thế này, mà chúng ta đang sống trong năm gia đình, 3 năm liền hội đồng giám mục Việt Nam chọn để mà tập trung việc cầu nguyện cho các gia đình. Thì để các gia đình có được hạnh phúc an vui, thì Đức Giáo Hoàng nói khi gia đình được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi mân côi để xin mẹ ban cho sự an vui hòa thuận yêu thương. Khi gặp người chồng thiếu trách nhiệm, người chồng mà vô tâm, người chồng mà không có biết lo xa, không biết tính toán, thì hãy người vợ hãy chạy đến với mẹ nhờ chàng chuỗi mân côi để xin mẹ cảm hóa người chồng của mình. Khi vợ chồng xung khắc với nhau, hãy lần chuỗi mân côi để xin mẹ tạo sự cảm thông giữa vợ chồng với nhau. Thánh Pio Năm Dấu thì nói rằng: vũ khí của tôi là tràng hạt mân côi. Đức mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với mẹ qua chuỗi kinh mân côi. Muốn làm Đức mẹ vui lòng và muốn được Đức mẹ thương yêu, hãy lần chuỗi mân côi. Và Thánh Giáo Hoàng điều thứ 10 nhắc bảo: nếu các con muốn cho gia đình được bình an thì hãy lần hạt mân côi, đặc biệt là mỗi buổi tối. Và Thánh Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thì viết: chúng tôi khuyên các bậc làm cha làm mẹ hãy tập cho con cái mình thói quen lần chuỗi. Đây các em thiếu nhi đây, các sơ các thầy nhớ tập cho các em lần chuỗi, và về nhà phụ huynh cũng cùng cộng tác với chúng tôi để tập cho các em biết lần chuỗi mân côi. Không cần 50 thì 10 kinh thôi cũng được. Ngày xưa mẹ tôi chỉ bảo mày đọc 3 kinh kính mừng, kính Đức Mẹ trước khi đi ngủ. Và tôi giữ cái đó gần 60 năm không thay đổi. Ít nhất cái 3 kinh kính mừng. Rồi dần dần mẹ tôi tăng lên 10 kinh, rồi dần dần 50 kinh. Cứ như thế, vậy mà sống được đến ngày hôm nay đấy, thưa anh chị em và chúng con thân mến. Cho nên chúng tôi khuyên các bậc làm cha mẹ hãy tập cho con cái mình thói quen lần chuỗi. Mỗi lần tiếp kiến với các đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đều khuyên nhủ nhỏ hãy siêng năng lần chuỗi. Ngay cả chúng tôi nữa, Đức Thánh Cha viết không ngày nào mà chúng tôi không lần chuỗi. Và Đức Thánh Cha Pio thứ 12 thì khuyên nhủ các bạn trẻ thế này: các bạn ơi, hãy yêu mến mẹ qua việc lần chuỗi mân côi. Năm 1951, Đức Thánh Cha ra thông điệp về kinh mân côi và xin các tín hữu hãy lần chuỗi gấp đôi trong tháng mân côi. Trong một lần tiếp kiến, ngài nói với một vị giám mục như thế này là: Đức Cha, hãy yêu cầu các linh mục của ngài cầu nguyện và hãy nói cho họ biết rằng là Đức Thánh Cha vẫn lần chuỗi mỗi ngày. Còn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngay trong tuần lễ sau khi đắc cử Giáo Hoàng đã nói với tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Phêrô khi đọc kinh truyền tin thế này: chuỗi mân côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó là lời kinh tuyệt vời trong sự đơn sơ sâu sắc. Với lời kinh này, chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Elizabeth nói với mẹ. Toàn thể giáo hội cùng liên kết với những lời kinh ấy. Đó là điều mà các Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở, đã khuyên bảo trong việc thực hành lần chuỗi mân côi tại giáo điểm tin mừng chúng ta. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, mỗi ngày chúng ta suốt từ ngày chúng tôi về đây đến bây giờ, không có ngày nào là chúng ta bỏ hai chặng chuỗi. Thứ nhất là chuỗi kinh mân côi, thứ hai là chuỗi lòng thường xót. Nhờ hai chuỗi kinh ấy mà giáo điểm chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách. Anh chị em tưởng tượng từ những ngày mà chỉ có 5 người, 10 người, từ những ngày mà mũi nó nhiều hơn người, ngồi đọc kinh mà đọc lần chuỗi mân côi hồi đó mà vừa mới kinh mừng mà đấy ạ. Thanh mạc sang dành cho chú cho cứ vỗ mũi liên tục cứ như thế đấy, vì cuộc khổ nạn xin cha thương xót mũi liên tục ấy. Vậy mà bây giờ còn mũi không? Còn mũi không? Không, bây giờ không có mũi nữa. Bây giờ người nhiều hơn mũi rồi, trước nó mũi nó nhiều hơn người, Bây giờ người nhiều quá, mũi không còn chỗ đứng nữa, và ma quỷ cũng phải chạy giạt ra một bên. Hồi xưa ma quỷ nó đến đây, nó tấn công, nó làm đủ tình đủ tội hết. Bao nhiêu là sự khó khăn, Chúa qua lời bầu cử của mẹ với Chúa Kinh Mân Côi, Chúa Kinh Lòng Thương Xót cứ giải gỡ cho chúng tôi từng vụ việc một, mà Chúa dẫn dắt từng ngày một. Lúc nào cũng phải đáp tiếng, lúc nào cũng phải đáp tiếng, giơ cao cái quạt lên, lúc nào cũng phải đáp tiếng, lúc nào cũng phải đáp tiếng. Nhà nó chật quá Chúa ơi cũng, nó nóng quá Chúa ơi cũng, không có nhà vệ sinh lúc đó cũng, nước uống cũng phải đi mua lúc đó Chúa ơi. Trời ơi, cái mùi hôi thối nó bốc lên chịu không nổi Chúa ơi. Chúa, tôi mũi nó cắn nhiều quá Chúa ơi. À, cứ vậy mà xin vâng. Bìa đất đai nó lại lên mắc quá Chúa ơi. Ồ, cái này thì ngon rồi trời. À, cái này cũng xin vâng. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mình làm được như vậy thì thực sự là chúng ta sống rất bình an. Nào bìa thiếu nhi, ai thuộc được một trong năm chục kinh mùa vui, có ai không? Thứ nhất thì ngắm, năm sự vui, thứ nhất thì ngắm, có ai không? Có ai thuộc không? Năm sự vui, năm sự thương, có ai không? Năm sự mừng, có ai không? Ai đâu, giơ tay con, ở con như đây. Rồi con đọc coi, năm con đọc năm sự gì?
Năm sự vui.
Rồi, năm sự vui, thứ mấy?
Thứ nhất, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ăn ở khiêm nhường. Thứ hai, Đức Bà Ti Viên Bà Thánh Y Sa Ve, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Thứ ba, Đức Bà xin Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Thứ tư, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. Thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn âm.
Quá tuyệt vời, con tên là gì?
Dạ con tên Anna Bùi Yến Linh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 5.
Ai dạy cho con là con thuộc được năm sự vui?
Dạ mẹ con kêu hơn là con tự học.
Hả?
Dạ mẹ con kêu con.
Mẹ con kêu con rồi mỗi ngày con đọc được mấy chục kinh?
Dạ con đọc được 50 kinh.
50 kinh, một tràng pháo tay nữa thật to thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con tràng chuỗi màu đen với màu trắng, con thích chuỗi nào? Màu trắng. Rồi đây cho tặng cho con chuỗi 50. Ít nhất là giáo điểm tin mừng cũng có một bé dễ thương như thế này chứ. Thuộc được hết năm sự vui. Đây cho tặng cho con một cái CD. Đây là của các anh chị trong ca đoàn giáo điểm tin mừng Faustina mới làm trong ngày lễ bột mạng hôm qua. Chủ đề là bước trong tin yêu nha. Rồi tặng cho con cái quạt nữa. Nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho bé. Còn mùa thương có ai không? Mùa thương. Xuống kia nó lê dưa hai tay lên cho nó gãy đầu. Mùa thương có ai không? Rồi mùa mừng có ai không? Có ai không? Rồi bên đây có ai không? Còn mùa gì? Áo đỏ lên đây. Con mùa gì?
Mùa mùa cả.
Bà này bảo thư cho con mùa mưa. Vì mùa thương.
Thương. Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu tế xin cho được ăn năn tội nên. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn tế xin cho được hám mình chịu khó bằng lòng. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đổ màu gai tế xin cho được chịu mài sự sỉ nhục bằng lòng. Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá tế xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá tế xin đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.
Con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm. Coi như là 10 năm nay con bệnh từ đầu đến chân luôn. Mà con bị thần kinh tọa, con bị liệt 1 năm. À, con khi con biết đến Chúa thì con khỏi được cái thần kinh tọa. Rồi bệnh tim, con xỉu lên xỉu xuống, con cứ chết đi. Mỗi lần con ngất đi là cả tiếng, hơn 1 tiếng ấy. Rồi con lại Chúa xin Chúa thương cứu con giúp con. Thế là con tỉnh lại. Mà con bị bệnh tim, con đi chữa ở trên thành phố này cả bao nhiêu năm luôn. mà con cũng không nhớ nữa, nhưng mà con cũng không khỏi. Thế là con biết đến lòng thương xót Chúa, con đi khấn hồi, con nhớ đến lòng thương xót Chúa là biết đến lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa. Thì trong hội đoàn ở dưới xứ con đưa con lên, ở dưới xứ lên quán nữa ạ. Thế là mấy bà đưa con lên thì con mệt quá, con ngất đi luôn. Thế mấy bà xin cha khấn với cộng đoàn khấn cho con, thì khi con tỉnh lại thì con về là được mấy tháng là con hết xỉu, hết ngất luôn ạ. Tạ ơn Chúa. Còn con bị đau đầu ấy, xong rồi con bị mất hết trí nhớ cha. Thế là con cũng cầu xin lòng thương xót Chúa. Con lên đây được mấy lần con cầu xin lòng thương xót Chúa, thế là con nhớ lại, nhưng nhớ lại hết, nhưng mà con
Hallelujah. Hallelujah. Rồi cho tặng cho con cái CD nha, Bước Trong Tin Yêu của ca đoàn Faustina Giáo Điểm Tin Mừng mới phát hành hôm qua để mừng lễ thánh Faustina. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa thì con đeo cả cổ cả tay rồi, cha không có gì để tặng cho con nữa. Rồi mời cô lên đây cô. Con có thuộc được chuỗi nào không?
Dạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ hôm nay con lên đây con làm chứng cho bố của con ạ. Ở ngoài Bắc, bố của con được là ơn chết lành. Cái ngày Chủ Nhật đấy là con nói là con về với bố con á, và con bảo chứ bây giờ con thấy bố khỏe rồi thì là con đi vào trong Nam con đi làm lại. Thì bố con ngủ một giấc dậy thì bố con nói với mẹ con là bố con ngủ thì thấy có một người nói với bố con là đến thứ ba bố con chết. Vậy là con không có vào nữa, xong con ở nhà, con ngủ với bố con ở với bố con trong một buổi tối ngày thứ hai đó là...
Thầy cô ấy đang xúc động vì nói về cái chuyện mà bố mình qua đời, mặc dù biết là bố chết lành, nhưng mà ai mà chẳng xúc động khi mà nhắc lại cái biến cố. Nếu mà theo kiểu thế gian, xác thịt là vẫn còn đau thương, và cuối cùng là bố con đã ra đi trong bình an.
Dạ vậy, dạ đúng ạ. Bố con á, ngủ một giấc dậy xong bố con kêu vậy chứ thôi cho bố nằm thẳng xuống đi để chúng con phó linh hồn cho bố, đọc kinh phó linh hồn cho bố. Là bố con nằm thẳng xuống mà không có giấy giụa, mà không có làm sao, mà trong khi đó là bố con bị bệnh ung thư phổi mới lại phù não ạ. Mà bố con không có đau đớn, được ơn của Chúa đã ban cho bố con vậy.
Thì chị em biết, chúng ta biết một căn bệnh ung thư thôi, ung thư phổi mà lúc chết cũng đau đớn vô cùng. Hoặc là bệnh phù não chẳng hạn, đau đớn vô cùng. Có những người mà nằm trên bệnh viện Chợ Rẫy đó, tôi biết là họ bị bệnh phù não, nó đau nhức quá, họ cứ phải đập cái đầu vô tường bịch 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 bịch. Rồi có những người không chịu nổi là ra nhảy xuống đất luôn, để qua hạch lan can vào xuống chết luôn, để cho nó hết đau. Cho nên có những người bị phù não như vậy thì người ta phải cột tay cột chân lại để cho họ khỏi đập đầu vào tường và khỏi bỏ đi để mà nhảy xuống chết như thế. Mà cô ấy nói một cái câu chuyện là chết lành, ra đi trong bình an, không đau đớn. Cái đó cũng là một cái ơn mà đôi khi chúng ta không để ý, cứ tưởng là phải cứu sống mới là ơn, nghĩ rằng ôi giời chết mà có gì là ơn. Tại vì đằng nào cũng phải chết, đúng không? Đằng nào cũng phải chết mà. Chúng ta có nhớ là hôm nay con bé đang ngắm thứ mấy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ không? Thứ mấy ơn chết lành trong tay Đức Mẹ? Thứ bốn. Đọc bà đây, bà đọc với bà lên đây, bà đọc với con đây đây, mau lên mau. Rồi thứ mấy ơn chết lành trong tay Đức Mẹ?
Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Rồi tôi tặng cho bà một tràng chuỗi nha. Đây, bà xứng đáng nhận một tràng chuỗi đeo ở cổ. Ta xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Và mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi mình tưởng rằng là chết là chuyện bình thường, không. Đó là cái trận chung kết quan trọng nhất là lúc chết. Vì một là lên, hai là xuống. Cái đó mới là điều quan trọng. Lên thì lên đời đời, mà xuống thì xuống đời đời. Còn trần gian này cho dù có sống lại hết ung thư rồi có chết không? Có chết không? Cũng chết. Phù não hết rồi có chết không? Cũng chết. Nhưng mà quan trọng nhất là bố nằm xuống không đau đớn gì và ra đi bình an. Nhà tôi có hai người mà tôi chứng kiến nhờ cầu nguyện Chúa Minh Côi, Chúa lòng thương xót, mà bố tôi cũng ra đi rất bình an. Và chị tôi cũng bị u não, người ta bảo là phải ghê gớm lắm, nhưng mà tôi nhìn thấy chị tôi cũng ra đi rất bình an. Đó là một cái ơn mà phải là ơn lớn nhất chung kết cuộc đời mình. Cái ơn đó mới là cái điều quan trọng. Rồi còn con thì sao?
Còn con được ơn của Chúa là ngày trước cha chưa có về đây á, là con thường thường ngày Chủ Nhật là con hay bị đau đầu lắm. Con đau đầu mà đau cái óc mà không thể chịu nổi luôn á. Vậy là được ơn của Chúa là cha về đây á, con đi lễ con mới biết lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đã đụng chạm tới gia đình con và con. Con xuống đây con nhờ cha đặt tay và cầu nguyện cho con mà con hết cái bệnh đau đầu. Mà con ngày trước con đi làm về con hay bị ngứa lắm. Con được ơn là chữa lành bị ngứa, con hay bị ngứa mà mỗi lần con đi làm về con ngứa mà chồng con kêu vậy chứ sao mà em ngứa dữ vậy. Xong là con được ơn của Chúa cha đặt tay cho con mà từ đó đến bây giờ con không phải uống thuốc và con không ngứa nữa mà con không bị đau đầu nữa.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Maria Bùi Thị Vân, con năm nay 39 tuổi, con đi làm công nhân cha.
Con ở đâu?
Dạ con ở cách giáo điểm Tin Mừng có 2 cây thôi, con ở xã Long Thới.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân tại chính giáo điểm Tin Mừng. Chị ấy có mặt ở đây trước khi tôi về, và anh chị em biết là chị chưa biết lòng thương xót Chúa và đau đớn như thế. Còn từ ngày chúng tôi về đây thì chị đã sốt sáng biết đến lòng thương xót Chúa và chạy đến đây. Chỉ có một điểm là con chỉ có cách đây 2 cây số mà con đã tham gia gì trong giáo điểm Tin Mừng chưa?
Dạ con thì con cũng không có tham gia được gì nhiều, mà con đi thẳng con đi lễ thì con cũng hay quét nhà thờ mấy ấy thôi ạ.
Ngày nào đi lễ cũng phải quét nhớ không?
Dạ.
Rồi cho chồng hóa tay đưa anh chị em. Đây cho tặng cho con món quà cây nhà lá vườn, nhà bè tặng cho nhà bè. Đây là CD của các bạn trong ca đoàn Faustina nha. CD 12 ca khúc ngợi khen lòng thương xót Chúa. Và đây là chàng chuỗi Minh Côi gửi tặng cho con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh lên đây. Anh được ơn gì?
Dạ thưa cha, con gia đình con được ơn nhiều lắm. Những lúc mà gia đình con mẹ con bệnh à, gia đình con những thân nhân bệnh con nhắn tin cho cha và đều được ơn hết. Cả riêng con gái con sau này là bị mắt lát bị mờ, 2 tháng sau là con gái không thấy đường. Và lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bác sĩ đều không biết được. Và lên bệnh viện ở Sâm Bôn thì mắt bác sĩ cũng bó tay luôn. Sau lời con nhắn tin cho cha và được lòng Chúa thương xót thì con gái con mắt đã từ từ dần dần và đỡ rồi. Con gái kìa, con lên đây con gái kìa.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Teresa Lê Quỳnh Như.
Bao nhiêu tuổi?
Con 24 tuổi.
Mắt con hồi đó bị sao?
Dạ thật là con bị bệnh phổi, sau con uống thuốc nó bị tác dụng phụ của thuốc, con mờ từ lúc cô bắt đầu uống thuốc đến giờ luôn. Cách đây chừng con ngưng thuốc vào ngày 19 tháng 9 thì từ lúc đó đến bây giờ là nó đã dần dần có hồi phục lại một chút, nhưng mà nó vẫn còn mờ. Bây giờ nó vẫn còn mờ nhưng mà con cũng có thể hồi được 2 phần rồi.
Rồi ông kể tiếp ơn của Chúa ban cho đình ông.
Dạ thưa cha, là mẹ con thì bị khớp đầu gối, con nhắn tin cho cha mẹ con cũng khỏi. Con trai con thì nhú mồng răng, đi bác sĩ đều chê, nhắn tin cho cha cũng khỏi. Và con bị bệnh đái tháo đường, nhắn tin cho cha con cũng khỏi luôn.
Bây giờ em bị bệnh gì bao nhiêu năm?
Con bị bệnh đái tháo đường được 2 năm mà bác sĩ biểu là không có chữa được. Sau này con nghe máy của cha là con nhắn tin cho cha con khỏi luôn.
Anh tên gì ở đâu?
Con là Du Xe Lê Công Án. Con ở giáo xứ Đa Minh, tỉnh Đồng Nai.
Rồi bé, cha gửi tặng cho con cái đĩa CD 12 ca khúc cởi khen lòng Chúa thương xót, bước đi trong bình an. Và gửi tặng cho anh cái máy. Nhà anh có máy chưa?
Dạ có rồi cha.
Vâng, đây là chàng chuỗi Minh Côi. Anh chưa có ở trên ngực. Và thôi lỡ rồi cho cô một cái, còn bố một cái, còn cái đi. Rồi xin Chúa chúc lành cho bố con chúng con. Con có ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ.
Ảnh lòng Chúa thương xót.
Dạ con có rồi.
Rồi xin Chúa
Cha con xin
tâm thư lòng nhân hậu đây gửi tặng cho chúng con tâm thư lòng nhân hậu. Rồi xin mời gia đình chúng con lên đây. Bé lên đứng ạ. Đây đứng. Con tên gì?
Dạ con Dạ Tâm ơi.
Không. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên Thanh.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ 31 tuổi ở Thủ Đức.
Ở Thủ Đức. Còn con?
Dạ con là Maria Vân ở Thủ Đức luôn.
Đây là?
Dạ ông xã con.
Đây là?
Là con của con.
Rồi chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thì bị hội chứng ống cổ tay, hai tay con đau. Con có đi làm được cái gì hết á. Rồi cái con đi khám, bác sĩ kêu là con phải mổ. Mổ bên này tay phải rồi mới xong rồi mổ tay trái. Mà con không có đi, con sợ quá mà con không dám mổ, nào giờ không dám mổ. Khi con đi khấn thì được 3 lần cha đặt tay á, xong cha ôm thì con hết. Dạ được ơn là mẹ con được ơn chết lành năm ngoái 30 tháng 4 á, là mẹ con bị ung thư bao tử giai đoạn cuối. Đầu tiên là bị ung thư tuyến giáp mà không biết là bao tử, xong rồi là bao tử nó di căn lên cổ mà không biết. Rồi sau rồi đi khám, bác sĩ kêu là bị ung thư bao tử mới di căn lên, rồi bị đi ra Bà Rịa. Ở dưới quê con ở Vũng Tàu á thì chuyển lên Bà Rịa thì mẹ con mất, cũng được ơn chết lành. Vì nhờ mẹ con thì con mới biết đến lòng thương xót.
Yeah. Bằng cách nào mẹ con giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa?
Và hai vợ chồng con lúc mới cưới nhau á thì được 2 tháng là con mang bầu ông xã con bỏ đi. Thế là ông xã con cũng là người theo đạo. Thế con mới khóc, con mới nhà mẹ chồng con là bên Phật hết. Cái con buồn lắm, con điện về con nói với mẹ con. Con nói là chắc con với chồng con bỏ nhau quá, con không có ở được. Cái mẹ con nói là thôi con cứ cầu nguyện lòng thương xót, xin Chúa đi rồi Chúa sẽ ban cho con. Thì con trong bụng của con là con rất là muốn bỏ đi, là con mang bầu em bé rồi mà con muốn bỏ đi lắm. Thế ba mẹ chồng con cũng an ủi nói là thôi ở lại lo cho con đi, ba mẹ thương con. Thì chồng con nó có bỏ con thì còn có ba mẹ. Thế mẹ con cứ điện lên khuyên con hoài, cứ nói là hay là con đi lòng thương xót đi. Nói lúc đó cha đang ở Chí Hòa, cái con mới nói là xa lắm mà con không biết. Đây con biết cầu nguyện, con chỉ cầu nguyện thôi. Con mới 3 giờ con đọc kinh, con cầu nguyện. Lúc đó con không có biết đọc kinh lòng thương xót đâu, con cứ đọc kinh lại cha kính mừng sáng danh thôi. Lúc đó con cũng không biết đọc kinh mân côi nữa, có thuộc nhưng mà không có đọc, con ghét kinh mân côi lắm. Cái con đi vòng vòng đọc kinh xong rồi con ra đường, con đi vòng vòng vậy á. Đây con mới xin là xin Chúa cho chồng con quay trở về. Nhưng mà con cứ thì không biết sao được con lên được gần 2 tuổi là ông xã con hoành trở về.
Sao anh bạn yêu dấu có thể chia sẻ cho mọi người biết nhờ đâu mà anh quay trở về với mái nhà xưa? Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây thì tần tần tần, về đây. Sao nhờ đâu mà anh được về mái nhà xưa?
Nhờ ơn của Chúa cha. Dạ, bữa sáng sớm con đi nhậu với khách hàng, xong tới trưa cái bạn con nó rủ đi nhậu tiếp. Cái nhậu xong cái buổi chiều nó rủ đi uống cà phê ôm. Thì tới quán cà phê, quán cái con nói với tụi bạn nói, thôi tôi về với vợ tao tốt hơn đi mấy chỗ này, thôi tôi về. Cái con về về với Chúa. Bỏ Chúa 5 năm.
Bao nhiêu năm?
5 năm vậy chứ.
Bỏ Chúa 5 năm, bỏ vợ mấy năm?
Và bỏ vợ gần 3 năm.
Bỏ Chúa trước xong rồi bỏ vợ sau. Rồi cuối cùng về với Chúa thì cũng là về với...
Dạ, về với vợ.
Hallelujah. Và đây là hoa trái của tình yêu chúng con. Nếu mà anh mà bỏ đi thì bây giờ đứa bé này hoặc là mồ côi mẹ hoặc là mồ côi bố mất rồi. Chúng ta thấy là gia đình nào cũng có vấn đề. Mà Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh lại là các gia đình trẻ hãy cầu nguyện với Chúa Kinh Mân Côi. Nếu gia đình vợ chồng có gì trục trặc, có gì hiểu lầm, có gì khúc mắc, hãy cầu nguyện với Chúa Kinh Mân Côi. Nếu người vợ trong gia đình mà trong gia đình có vấn đề với chồng của mình, không hiểu nhau, không thông cảm với nhau, hãy cầu nguyện với Chúa Kinh Mân Côi. Và hôm nay anh chị em trong giáo điểm tin mừng chúng ta đã thấy hiệu nghiệm của lời Kinh Mân Côi cầu nguyện như thế nào để hai vợ chồng quay trở về với nhau. Và làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, chúng con mạnh dạn lên đây làm chứng cho Chúa.
Dạ, con với vợ con được nhiều ơn lắm cha. Con thì năm rồi con làm ăn con bị sa sút á, con tới đây là cầu nguyện chứ con bị hết vị địa điểm, lên cha đặt tay cho con là hết. Từ đó tới giờ một tuần nào con cũng đi, giờ một tuần đi hai lần.
Còn đi hai lần, tụi con ở mấy đâu?
Dạ, ở Thủ Đức, giáo xứ Nguyễn Duy Khang.
Vâng, Thủ Đức là xứ Thánh Nguyễn Duy Khang. Đến đây cũng phải hơn một tiếng, nếu mà kẹt xe là cả hai tiếng. Mà hai vợ chồng với đứa con vẫn một tuần hai lần đến đây. Anh chị em thấy khi mà vợ chồng người ta đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót rồi, thì càng ngày họ càng gắn bó với nhau nhiều hơn. Khi vợ chồng mà càng cầu nguyện với nhau nhiều, thì họ càng hiểu nhau hơn, càng thông cảm, càng hạnh phúc hơn. Và đây là một lời chứng hùng hồn cho những gia đình nào chưa lần Chúa Mân Côi, chưa lần Chúa lòng thương xót Chúa. Hãy đến với Chúa Mân Côi, với Chúa lòng thương xót.
Trước giờ vợ chồng con không có đọc kinh chung, mà gần một tháng nay vợ chồng con mới bắt đầu gần hạt chung buổi tối mới được mấy ai nhiều hơn. Hôm qua con ngồi dưới kia con thấy anh kia ảnh làm chứng ấy, cái cuộc đời cũng giống như con, cũng bỏ vợ theo, thành con mới can đảm nay con mới lên.
Tôi rất là cảm ơn anh, rất là bái phục anh vì một người lên đây mà mạnh dạn nói về cái lỗi lầm của mình chẳng tốt đẹp gì, chẳng ai muốn lên đâu. Khoe công kể lênh thì dễ, mà lên đây để mà nói là con đã bỏ Chúa, con đã bỏ vợ thì cả là một cái ơn lớn, thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy anh. Như lời chúng ta vừa mới nghe, chính Thánh Thần thúc đẩy, mở miệng ra đọc kinh, mở miệng ra làm chứng, chính Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Mà ban ơn để anh mạnh dạn lên đây anh làm chứng cho mọi người. Ngày hôm nay có biết rằng biết bao nhiêu gia đình đang đi đến bờ của vực thẳm là ly thân ly dị hay không? Ngày hôm nay có biết rằng biết bao nhiêu gia đình lấy nhau nhưng mà rồi vợ chồng không hiểu nhau, không cảm thông, không tha thứ được cho nhau, và họ sẵn sàng đi đến chuyện là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Mà anh phải biết rằng là khi bí tích hôn phối, người Công giáo chúng ta khi đã có bí tích hôn phối rồi mà không có lý do chính đáng, mà tối quan trọng, thì không thể chia tay được, không thể tháo gỡ hôn phối được, vì hai bên đã tự do tự ý đến mà ký bản án chung thân. Tôi vẫn gọi là bản án chung thân, ký từ giao kết với nhau trước mặt Chúa rồi, trước mặt cộng đoàn rồi, thì không có gỡ được. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Mà bây giờ có rất nhiều gia đình, chúng tôi trong chính gia đình của mình cũng có nhiều cái mối, nhiều nỗi lo và nhiều cái vấn đề của gia đình lắm. Mình nhìn vào chính gia đình của mình và tôi thấy rõ là nếu không có Chúa gắn bó thì con người ta dễ xa nhau lắm. Người ta dễ anh đi đường anh, tôi đi đường tôi lắm. Hôm nay người anh em của chúng ta đã mạnh dạn lên đây để chia sẻ cái kinh nghiệm trong đời sống gia đình. Tôi gửi tặng cho anh chị tấm mảnh lòng Chúa thương xót nha. Anh là người Tân Tòng, trước là anh là gốc đạo gì?
Dạ con đạo Phật nha.
Anh đạo Phật, đây tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho bé CD. Đây.
Dạ dạ cảm ơn dạ.
Có đi tu không?
Dạ có.
Ôi trời ngon lành.
Dạ ơn của con tự bé tự nhiên hỏi sao mà con làm gì, nói tự đi tu rồi chứ.
Nó bé nó đã nói trước rồi, đây tặng cho chị. Anh có chưa? Có hết rồi. Cả gia đình anh có chẳng Chúa hết rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình của anh chị. Và thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau để mỗi người trong đời sống gia đình, trong những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn thử thách, hãy chạy đến với mẹ Maria bằng chuỗi kinh mần cồi và nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Amen. Mời chị em đứng lên chúng ta.